Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 13 tháng 8 năm 2024, thứ ba trong tuần thứ 19 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 18, từ câu 1 đến câu 5, câu 10, từ câu 12 đến câu 14. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy, là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan xa thầy đấng ngự trên trời. Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em đứng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Quý vị và các bạn thân mến, trong sứ điệp giới trẻ thế giới năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh như sau: tìm kiếm hạnh phúc là một ước muốn chung của tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, mọi thời gian. Tâm hồn chúng ta không ngừng tìm kiếm điều tốt đẹp, làm cho chúng ta thỏa mãn cơn khát vô tận. Điều mà Đức Giáo Hoàng nói ở đây thật ra cũng chỉ là nhắc lại điều mà Chúa Giêsu đã liên tục nhắc nhở các môn đệ của Ngài. Tuy nhiên, hạnh phúc đó là cái gì? Và hạnh phúc đó kiếm ở đâu? Câu trả lời cho những câu hỏi này được Chúa Giêsu khẳng định. Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được, và người ta sẽ không nói, ở đây này hay ở kia kìa. Vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Nếu như triều đại của Thiên Chúa, hay còn gọi là nước trời đang ở ngay giữa chúng ta, thì tại sao chúng ta không nhìn thấy mà phải đi tìm kiếm vất vả? Câu chuyện tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy được lý do không nhìn ra nước Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Thì các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng, ai là người lớn nhất trong nước trời? Thì rõ ràng các ông không hề biết tí gì về nước trời. Trước câu hỏi ngu ngơ đó, Chúa Giêsu đã gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời." Câu trả lời của Chúa Giêsu mang hai ý nghĩa. Trước tiên, Chúa khẳng định là các môn đệ không hiểu biết về nước trời, nên các ông đi chật hướng về nước trời. Tiếp đến, Chúa Giêsu đề nghị các ông trở lại con đường hướng về nước trời. Chúng ta để ý câu trả lời của Chúa Giêsu: nếu các ông không trở lại. Ngài dùng cách nói có ngụ ý rằng các môn đệ đang đi lạc đường về nước trời. Nếu họ không chịu đổi hướng trở lại, thì họ đang đi xa khỏi nước trời. Vì thế, trong cuộc sống của chúng ta, câu hỏi quan trọng nhất dành cho mỗi người là: bạn đang hướng về đâu? Tuy mục đích của mỗi người Kitô hữu là tìm đường về nước trời, nhưng thực tế cuộc sống là chúng ta hướng về đâu? Nếu một người luôn luôn hướng đến việc thực hiện các tham vọng cá nhân, mong chiếm hữu quyền hành, gìn giữ uy thế cá nhân, đề cao cái tôi, tìm kiếm của cải, thì rõ ràng người đó đang hướng đến những mục tiêu đối nghịch lại với nước trời. Để đạt được mục tiêu, họ sẵn sàng bất chấp tất cả, kể cả làm chuyện xấu. Trong khi đó, nước trời thuộc về những người tìm kiếm sự nghèo khó, hiền lành, công chính, sầu khổ, xót thương người, tâm hồn trong sạch, hòa bình. Vì thế, bao lâu một người còn cho cái tôi, quyền lực, danh vọng của mình là quan trọng nhất trên đời, thì bấy lâu người đó còn đang quay lưng lại với nước trời. Nếu người đó muốn đến nước trời, thì hãy trở lại như lời Chúa Giêsu đã nói: trở lại mà nên như trẻ nhỏ. Trở lại nên như trẻ nhỏ, tức là trở về bản chất thuần khiết thuở ban đầu của chúng ta. Khi còn nhỏ, chúng ta thường không muốn đẩy mình ra trước, mà muốn lẩn ra sau, không muốn nổi bật. Chỉ khi lớn lên bước vào thế giới cạnh tranh, giành giật phần thắng, tìm chỗ nổi bật, thì chúng ta mới bỏ lại sự thuần khiết vốn có của trẻ thơ để đi tìm quyền thế. Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Lạy Chúa, chúng con biết mình đã đánh mất đi bản tính thuần khiết vốn có của mình vì những tranh giành hơn thua, tìm kiếm quyền lực danh vọng. Tất cả những điều đó làm cho chúng con đi trật hướng con đường về nước trời. Xin Chúa giúp chúng con sớm ý thức lại bản chất của mình, nhờ đó biết quay trở lại con đường hướng về nước trời. Amen.
Nước đường con đã qua, đang về dại khờ trong chốn bụi trần, lang thang như thuyền không bến. Hồn con bơ vơ chìm trong tối tăm, cuộc tình xưa với ngài ngày tháng sắp con nay đã phai tàn, cuộc sống không chút tin yêu, lòng con hiu quạnh tựa bãi xa mà buồn. Tâm trở về như người con hoang, con xin lòng Chúa bao dung tha thứ tội rồi, tình Chúa muôn đời. Rồi lệ tuôn ướt mi, khóc cho cuộc đời quên lãng tình nào. Bao phen phong trần say đắm, đời còn tan hoang, còn chi nữa đâu? Một lần con nghĩ lại, vì Chúa yêu con nên đã cứu chuộc. Thập xa ngày xưa ghi lại tình yêu của ngài. Lòng con sao bồi hồi, con nay hối hận đau buồn, quyết tâm trở về như người con hoang. Con tin lòng Chúa bao dung tha thứ tội rồi, tình Chúa muôn đời. Thank you.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Quebec, Canada. Đức Thánh Cha khích lệ Hội Hiệp sĩ Colombo. Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn Hội Hiệp sĩ Colombo vì dẫn chứng tá đức tin cụ thể qua các hoạt động phát ái, đồng thời ngài ca ngợi những cố gắng của hội nhắm huấn luyện những tín hữu có niềm tin sâu sắc. Trong thư gửi hội nghị cấp cao thường niên của Hội Hiệp sĩ Colombo lần thứ 142, nhóm tại thành phố Quebec, Canada, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 8 vừa qua, Đức Học y Pietro Parolin, Quốc vụ Anh Tòa Thánh, cho biết Đức Thánh Cha Francisco nhận xét rằng đề tài trong sứ mạng được chọn cho khóa họp năm nay của hội rất gần với tâm hồn của ngài và là một nhắc nhở tốt đẹp. Theo đó, mỗi chi tô hữu được kêu gọi trở thành một thừa sai theo mức độ họ gặp được tình thương của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Ngay từ đầu, Hội Hiệp sĩ đã rất quan tâm đến việc huấn luyện cho các hội viên như những nam tín hữu và gia đình. Qua các thế đó, hội và các hiệp sĩ đã hoạt động để củng cố đời sống gia đình qua các chương trình huấn giáo và tăng trưởng về tâm linh, làm chứng tá công khai về vị trí trung tâm của gia đình như tế bào căn bản của xã hội và hỗ trợ nhiều sáng kiến xã hội và giáo dục. Đức Thánh Y Quốc Bộ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha cũng nói rằng, cùng với các hoạt động phát ái tại các chi hội địa phương trên thế giới, Hội Hiệp sĩ Colombo còn tiếp tục mạnh mẽ hỗ trợ và thích lệ các nỗ lực bảo vệ sự sống trong mỗi giai đoạn phát triển như hồng ân của Thiên Chúa, duy trì phẩm giá của hôn nhân và đẩy mạnh sứ mạng của giáo hội trong việc phát triển các quốc gia. Đức Thánh Cha ca ngợi những nỗ lực của Hội Hiệp sĩ Colombo giúp tái thiết và phục hồi các tập đoàn Kitô ở Trung Đông bị tàn phá và bắt hại, cũng như những cố gắng giúp người nghèo bị thương tổn vì chiến tranh ở Ukraine. Hồi đầu năm 2024 này, các hiệp sĩ đã quyên góp được 22 triệu Mỹ kim và giúp 3 triệu rưỡi tấn vật dụng cứu trợ cho các nạn nhân chiến tranh tại Ukraine. Đức Thánh Cha cũng không quên nhắc đến chứng tá hùng hồn của các hội hiệp sĩ Colombo qua việc thăng tiến cuộc hành hương thánh thể toàn quốc Hoa Kỳ từ tháng 5 đến tháng 7 vừa qua, khi bổ chung 6.500 dặm, hơn 10.000 km cùng với thánh thể và mời gọi hàng chục ngàn tín hữu tham gia dọc đường. Cuộc hành hương đạt tới cao điểm là Đại hội Thánh thể toàn nước Mỹ hồi trung tuần tháng 7 mới đây. Việc trùng tu hiện nay các ngã lịch sử bên trên bàn thờ chính trong đền thờ Thánh Phêrô do Hội Hiệp sĩ Colombo tài trợ cũng đang được khẩn trương tiến hành để được hoàn tất trong dịp khai mạc năm Thánh 2025.
Xin Tổng giáo phận Sài Gòn buổi diễn nguyện kính thánh nữ Clara. Vào lúc 19 giờ ngày 10 tháng 8 vừa qua, tại đăng viện Thánh Clara, Thủ Đức, đăng viện đã tổ chức buổi cầu nguyện tưởng niệm giờ phút ly trần của thánh nữ Clara cách đây 771 năm, 11 tháng 8 năm 1253, 11 tháng 8 năm 2024. Linh mục Giuse Phạm Văn Bình, phó giám tỉnh dòng Anh Em Hèn Mọn đã chủ sự buổi diễn nguyện. Tham dự buổi diễn nguyện có các chị em nữ tu dòng Clara, các tu sĩ dòng Francisco phân sinh tại thế và một số giáo dân lân cận khu vực đăng viện. Linh mục Giuse đã khai mạc buổi diễn nguyện với phần giới thiệu về cuộc đời của thánh nữ Clara. Cha nói, thánh nữ như một ngọn đèn tỏa sáng dung nhan Thiên Chúa trong tòa nhà của giáo hội để soi đường dẫn lối cho chúng ta trong cuộc sống trần gian hôm nay. Buổi diễn nguyện thật xuất sắc. Thành kính dâng lên những lời tâm tình cầu nguyện trong không khí trang nghiêm, với những ngọn nến phục sinh được thắp sáng cầm trên tay. Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa vì đã dựng nên con. Đó là lời ngợi khen liên lỉ và cũng là lời cuối cùng của Thánh Clara trước khi từ giã cuộc đời trần thế để bước qua cuộc sống vĩnh hằng. Cộng đoàn tham dự cùng cầu nguyện để con người thời đại hôm nay luôn biết yêu quý, trân trọng sự sống, đặc biệt là sự sống của các thai nhi. Cuối buổi diễn nguyện, Linh mục Giuse đã ban phép lành và cộng đoàn tham dự cùng tiến đến hôn kính thánh tích của thánh nữ Clara, sau đó cung kính rước sang nhà tưởng niệm. Buổi diễn nguyện kết thúc lúc 20 giờ trong bình an và tâm tình tạ ơn.
Tin Pala, Ấn Độ. Giáo hội Công giáo Siro Malabar chuẩn bị họp thượng đỉnh. lần đầu tiên từ 8 năm nay, giáo hội Công giáo Siro Malabar trên Ấn Độ sẽ họp thượng đỉnh từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 8 tới đây tại thành phố Pala thuộc tỉnh Kottayam, bang Kerala, và dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giáo mục trưởng Rafael Hattin. Trong số 23 giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương hiệp nhất với tòa thánh, giáo hội Siro Malabar đứng thứ hai với khoảng 5 triệu tín hữu tại Ấn Độ và hải ngoại, đứng sau giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương. Trong thư chung thông báo về hội nghị thượng đỉnh lần này, Đức Tổng giáo mục trưởng cho biết hội nghị thượng đỉnh sắp tới bàn về 3 vấn đề, đó là thanh tân việc huấn luyện về đức tin, sự tham gia của giáo dân và việc loan báo tin mừng, và sau cùng là tăng cường cộng đồng Siro Malabar. Đức Tổng giáo mục Hattin kế nhiệm Đức Học y John Allen Cherry trong nhiệm vụ làm thủ lãnh giáo hội này từ tháng Giêng năm nay. Khóa họp thượng đỉnh tới đây lẽ ra đã được tiến hành vào năm 2021 theo giáo luật cứ 5 năm một lần, sau hội nghị hồi năm 2016 nhưng bị hoãn lại vì đại dịch COVID-19. Đại hội lần này có 360 tham dự viên, tức là ít hơn lần trước 128 người. Sự giảm bớt số tham dự viên là do công nghị giám mục của giáo hội Siro Malabar quyết định và được tòa thánh phê chuẩn qua sắc lệnh ngày 25 tháng 3 năm nay. Nguyên do sự giảm bớt là vấn đề thực tiễn trong việc tiến hành hội nghị và để kiến tạo một bầu không khí thuận tiện hơn cho việc trình bày và củng cố những ý kiến của các tham dự viên một cách hữu hiệu, như cư chung của Đức Tổng giáo mục Hattin đọc trong các nhà thờ hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 8 vừa qua đã giải thích. Trong số 360 tham dự viên lần này có các giám mục dưới 80 tuổi, các linh mục, tu sĩ và giáo dân đại diện. Theo giáo luật, công nghị các giám mục là cơ quan cai quản giáo hội, còn hội nghị thượng đỉnh là cơ quan tư vấn có mục đích hỗ trợ Đức Tổng giáo mục trưởng và công nghị các giám mục. Người ta không rõ trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới có bàn về vấn đề tranh chấp phục vụ từ lâu trong giáo hội Siro Malabar hay không, đặc biệt là tại tổng giáo phận Ernakulam Angamali, giáo phận lớn nhất trong giáo hội này thuộc bang Kerala. Đa số các linh mục tại đây không chấp nhận cải tổ do giáo quyền quyết định về nghi thức cử hành thánh lễ. Theo đó, phần đầu và phần cuối thánh lễ, linh mục quay xuống giáo dân và phần phục vụ thánh thể, thì linh mục quay lên bàn thờ cùng hướng với các giáo dân.
Kinh Papua New Guinea. Ơn gọi dồi dào tại Papua New Guinea. Ơn gọi dồi dào tại Papua New Guinea. Quốc gia sẽ được Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm từ ngày 6 tháng 9 sắp tới sau khi thăm Indonesia. Giáo hội Công giáo tại nước này có 3 tiểu chủng viện và 4 đại chủng viện với số chủng sinh gia tăng mỗi năm. Niên học vừa qua, năm 2023 đến 2024, hai đại chủng viện có 159 đại chủng sinh đến từ hầu hết các giáo phận trên thế giới, tức là tăng thêm khoảng 60 thầy so với niên học trước đó. Niên khóa 2021 đến 2022 chỉ có 70 chủng sinh. Hoạt động của các thừa sai tại các thành thị và đặc biệt nơi các làng mạc giữa những cây cổ thụ và dọc theo các sông ngòi đang mang lại thành quả. Tin mừng được làm chứng trong cuộc sống hàng ngày tại một xã hội nông thôn giữa các đồng ruộng. Phần lớn các tín hữu gồm những gia đình trẻ với các con cái. Chính những người trẻ xin chịu phép rửa tội, cảm kích cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng cho biết, vừa qua có 22 người được rửa tội, gồm những người lớn, thiếu niên và trẻ em, tại nhà nguyện Đại Chủng viện Chúa Thánh Linh ở thủ đô Phật Mobi. Sau khi lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo, những người trẻ ấy được các thừa sai giúp tăng trưởng trong đức tin và đời sống tâm linh, và từ đó có những người trẻ dấn thân vào con đường linh mục. Các chủng sinh xin nhập chủng viện đến từ nhiều bộ lạc. Tại đây, người ta thấy ngay điều đó, người có nước da trắng, người có nước da sậm, người thì dáng người lực lưỡng, cùng với những người mảnh khảnh, theo đặc tính của các bộ tộc khác nhau. Trong xã hội, báo chí nói đến những tranh chấp và đụng độ giữa các bộ lạc khác nhau trong thời gian gần đây, nhưng tại các chủng viện, vấn đề bộ tộc hoặc những ý tưởng kiểm soát lãnh thổ không gây chia rẽ nơi các chủng sinh. Hội đồng giám mục Papua New Guinea ủy thác việc điều hành và huấn luyện tại các chủng viện cho các thừa sai thuộc dòng Ngôi Lời và dòng Vinh Sơn, theo chương trình cơ bản đào tạo linh mục do Hội đồng Giám mục nước này đề ra và được sự phê chuẩn của Bộ Loan báo Tin mừng và Bộ Giáo sĩ. Những sự kiện trên đây trái ngược với những vụ xung đột và tranh chấp bộ tộc trong xã hội nhiều bộ lạc như Papua New Guinea. Như hồi cuối tháng 7 vừa qua, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Volker Turek, bày tỏ kinh hoàng và bị sốc về sự bùng nổ bạo lực như vậy tại Papua New Guinea. Các vụ xung đột oán thù giữa các làng làm cho ít nhất 26 người chết, trong đó có 16 trẻ em. Họ bị thiệt mạng trong một loạt các cuộc tấn công tại ba làng là Tamara, Tambari và Ankrumara, thuộc huyện Ankoram, tỉnh Đông Sapek, ở mạng bắc Papua New Guinea. Những chi tiết kinh khủng về các cuộc thảm sát này, với những phụ nữ bị hãm hiếp trước khi bị giết và thi hài bị quăng cho cá sấu bên bờ sông Sapek, đã được cảnh sát trưởng ở địa phương, ông Peter Mandy thuật lại.
Tin Roma, dù bị đe dọa, một danh mục bằng Đông Bosco vẫn tiếp tục sứ vụ ở Ukraine. Trước cuộc xâm nhập của quân Nga trên lãnh thổ Ukraine và những đe dọa trả đũa của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, Chalanyuk cho biết không sợ hãi và sẽ tiếp tục sứ vụ tại Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi hôm 9 tháng 8 vừa qua, cha Oleg Nadyuk, dòng Đông Bosco ở Ý, cho biết mới trở về đây sau một sứ vụ nhân đạo tại miền Donbass, giáp giới với Nga, nơi cha đến để tổ chức trại hè cho các thiếu niên Ukraine. Cha nói, chúng tôi chỉ sợ trong tháng đầu tiên của chiến tranh. Bây giờ, chúng tôi tìm cách sống còn. Chúng tôi tiếp tục làm việc để mang lại những trợ giúp nhân đạo tới những vùng gần mặt trận nhất, nhất là để ở cạnh các trẻ em bé nhỏ nhất. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Cha Nát Nhúc cũng nói rằng, quân Nga dẫn mình từ 3 năm nay trong một cuộc chiến tranh rộng lớn. Điều mà họ làm cho đến nay thật kinh khủng, không thể tệ hơn nữa. Họ có thể dùng các võ khí hạt nhân, nhưng tôi không tin là thế giới có thể cho phép điều đó. Cha kể thêm rằng, nói chuyện với các quân nhân và thường dân ở Ukraine, tôi không thấy ai sợ hãi cả. Ở những vùng đó của Ukraine, chỉ còn lại những người không sợ hãi. Chúng tôi còn có thể sợ hãi những gì lúc này bây giờ. Cha Nát Nước cho biết, miền Donbass đã bị tàn phá, không có thành thị và làng mạc nào được chừa ra. Cha nói, phần lớn chúng tôi đi tới các thành phố lớn, rất gần mặt trận, mang lương thực, thuốc men và những thứ cần thiết cho sự sống còn của dân chúng, những người quyết định không ra đi. Tôi thấy các thành thị bị tàn phá, đó là điều rất khó chấp nhận. Tất cả những thành thị chúng tôi đã quen viếng thăm trước đây, nay bị hoàn toàn san bình địa, tan hoang, đổ nát. Cha Nát Nhúc kể thêm rằng, tuần trước chúng tôi đã tổ chức hai trại hè cho các thiếu niên ở miền Donbass. Phần lớn các em đến từ vùng Bắc Mút và cả từ miền Luhan và Zaporizhia. Chúng tôi đón tiếp họ ở Dnipro để họ có thể trải qua những ngày bình yên, vui chơi với nhau trong bầu khí an ninh và thân thủ, tham gia các hoạt động giải trí và phát triển các khả năng của các em.
Tin Luxembourg, Caritas Luxembourg bị mất 61 triệu euro. Trong thời gian qua, tổ chức bác ái Caritas Luxembourg thông báo là bị mất 61 triệu euro, có thể là do sự gian lận. Luxembourg là một tổng giáo phận biệt lập trực thuộc tòa thánh với 471.000 tín hữu công giáo trên tổng số 645.000 dân cư và vị tổng giám mục hiện nay là Đức Hồng Y. Slot Homlevich, dòng tên, tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16, sắp tiến hành khóa 2 tại Roma, và ngài cũng thuộc Hội đồng Chính Hồng Y. Cố vấn của Đức Thánh Cha. Luxembourg sẽ được Đức Thánh Cha viếng thăm vào ngày 26 tháng 9 tới đây. Các giới chức tư pháp đang tiến hành cuộc điều tra về vụ này sau khi Caritas cho biết vào ngày 18 tháng 7 vừa qua đã nộp đơn kiện về vụ biển thủ ngân quỹ của Caritas Luxembourg. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Ngoại trưởng Xavier Bettel mô tả vụ biển lận này thật là điều đau buồn và sẽ ảnh hưởng đến những người nghèo nhất tại Luxembourg và trên thế giới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Có một thương gia giàu có làm nghề buôn vải, vừa kiếm được một khoản tiền lớn trong vụ kinh doanh. Ông tìm đến một ẩn sĩ thông thái để thọ giáo cách sử dụng số tiền này một cách khôn ngoan và hữu hiệu nhất. Ông nói với ẩn sĩ: "Thưa ngài, con là một thương gia vừa mới được lợi một khoản tiền rất lớn. Xin ngài hãy nói cho con biết nên sử dụng số tiền này như thế nào để gia tăng lợi ích cho con." Vị ẩn sĩ đáp: "Đây không phải là chuyện có thể trả lời ngay lập tức, nên ta cần thời gian suy nghĩ. Con hãy trở về nhà, tuần sau quay lại, ta sẽ giải đáp cho con." Đúng một tuần sau, vị thương gia quay trở lại tìm vị ẩn sĩ và chờ đợi câu trả lời. Vị ẩn sĩ có vẻ rất trầm ngâm tư lự một lúc rồi nói: "Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Mặc dù con cũng phải thức công làm việc mới có được số tiền lợi đó, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng việc sở hữu được nó chính là phúc lành mà con nhận được một cách nhân thông từ trời cao. Con phải sử dụng số tiền này một cách thật ý nghĩa và phù hợp lòng trời. Nếu như ta bảo con đem phân phát cho bạn hữu và người thân, thì con chẳng được lợi ích thiêng liêng nào cả, vì họ sẽ xem như đó là nghĩa vụ con phải chia sẻ cho họ. Nếu như ta khuyên con đem số tiền đó cho vay để kiếm lãi, thì con cũng không có công đức gì. Còn nếu ta dạy con đem hết số tiền đó bố thí cho người nghèo, thì họ sẽ được lợi, còn con thì mất cả vốn lẫn lời." Người thương gia sốt ruột hỏi vị ẩn sĩ: "Thưa ngài, theo lời ngài nói thì cách nào con cũng mất tiền, vậy cách nào là tốt nhất?" Vị ẩn sĩ đáp: "Con hãy đem tiền của con mà phân phát cho người nghèo khổ, đó là cách tốt nhất." Người thương gia làm theo lời khuyên của vị ẩn sĩ. Ông đem hết số tiền lời đó phân phát cho những người nghèo trong vùng. Những người nghèo đã cảm kích lòng tốt của ông. Họ loan tin khắp nơi về lòng tốt của vị thương gia buôn vải. Thế rồi dân trong vùng tìm đến mua vải của ông ngày càng nhiều hơn. Công việc kinh doanh của ông nhờ đó mà ngày càng phát đạt, và ông thu được nguồn lợi nhiều hơn số tiền đã cho đi lần trước. Quý ông bà và anh chị em thân mến, việc chia sẻ của cải cho người nghèo là một hành vi bác ái luôn khiến người đời ngưỡng vọng. Khi chấp nhận chia sẻ những gì mình có, người chia sẻ phải hy sinh lợi ích của bản thân để đem lại lợi ích cho người khác. Vị ẩn sĩ trong câu chuyện bên trên đã chỉ cho vị thương gia bí quyết để sinh lợi, đó là không phải thu góp mà là cho đi. Chính khi biết trao tặng số tiền mình có cho những người nghèo, người thương gia lại có được sự quý mến của nhiều người, và chính họ trở nên những người hỗ trợ cho việc làm ăn của ông phát đạt hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, rất nhiều lúc chúng ta cũng đứng lưỡng lự ở ranh giới giữ lại hay cho đi, nghỉ ngơi hay phục vụ. Nếu mình giữ lại và nghỉ ngơi, không phục vụ ai hết, thì tha nhân sẽ bị thiệt thòi. Còn nếu mình cho đi và dấn thân phục vụ, thì mình sẽ bị thiệt. Để người khác có những lợi ích, đôi khi chúng ta phải hy sinh của cải, thời gian, thậm chí có khi phải hy sinh cả chính bản thân. Và đó chính là điều mà Chúa Giê-xu đã làm. Người đã từ bỏ vinh hoa phú quý của một Thiên Chúa để đến với con người, trở nên như con người và sống chết cho con người. Người đã dành tất cả thời gian tại thế để phục vụ, để giúp đỡ con người, giảng dạy, chữa bệnh, trừ quỷ và chấp nhận cả việc bị người thân nói người bị điên vì chẳng nghĩ cho bản thân mà chỉ lo cho người khác. Có lẽ không ít lần chúng ta cũng cảm nếm được cảm giác của những lúc sống bác ái thật sự. Chúng ta phải nhận lấy những thiệt thòi về cho mình như Chúa. Trong bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Mát-ta hôm 11 tháng 6 năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh về tính nhân thông của Thiên Chúa và lời kêu gọi phục vụ anh chị em mình như Thiên Chúa đã làm đối với từng người chúng ta. Ngài khẳng định rằng cuộc đời của người Kitô hữu là cuộc đời của sự nhân thông, bởi lẽ chính Thiên Chúa đã cứu độ chúng ta cách nhân thông và không đòi buộc chúng ta phải trả gì cả. Do vậy, Thiên Chúa đã đối xử với chúng ta thế nào, chúng ta cũng phải đối xử với người khác như vậy. Nói cách khác, chúng ta đã nhận nhân thông thì hãy cho đi nhân thông. Ước gì khi chúng ta nhận ra rằng tất cả những gì mình có, sự sống, sức khỏe, tài năng, thời gian và của cải đều là những quà tặng nhân thông của Thiên Chúa, chúng ta sẽ không có lý do gì để tự mãn và sống ích kỷ, chỉ biết hành động vì lợi ích của mình.
Còn lấy Chúa, còn biết hết, mà con muốn con sẽ đi như hạt lúa mì. Thì thật thà lời Chúa ấy của Thầy Chi Thánh xin thắp lên trong con tim con. Này con bước bỏ thương thế để làm theo ý Cha đã.
Lạy Chúa Giê-xu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con muôn vàn ân huệ một cách nhân thông. Xin cho chúng con luôn biết sống trong niềm tri ân Chúa và quảng đại chia sẻ với tha nhân một cách vô viện lợi. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.